Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Thính Cương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là hiện trên đường dây của chúng ta có thính giả tên là Nguyễn Bá Thịnh ở Việt Nam. Thì ông Thịnh muốn hỏi.
Dạ, em bị ít xuyên ngày màng tí, năm 2000 á, là em bị liệt hai chi dưới, cầu cứu không tự chủ được. À, giờ em hỏi như ở nước ngoài rồi có thể chữa trị được cái bệnh của em không?
Vâng, xin lặp lại câu hỏi với bác sĩ Đích là ông Thịnh nói là bị áp xe ngoài màng tủy vào năm 2000. Tiếp theo cái bệnh đó thì là bị liệt hai chi dưới. Và muốn hỏi là ở nước ngoài có chữa được cái bệnh này không ạ, thưa bác sĩ Đích?
Vâng, cảm ơn ông Thịnh đã đặt câu hỏi. Câu hỏi của ông thì nó liên hệ đến một cái bệnh mà kể ra là tương đối là hiếm. Nhưng mà nó cũng là một dịp để chúng ta nói về bệnh tật và trả lời câu hỏi của ông. Và cũng mong rằng là quý vị khán giả nghe đài cũng có thể hiểu biết thêm về bệnh tật và cũng biết là về cách mà người bác sĩ giải quyết vấn đề khi đứng trước bệnh nhân.
Thưa bác sĩ, trước hết là cái từ ngữ mà ông Thịnh sử dụng để nói đó, thì cái áp xe ngoài màng tủy hay là áp xe ngoài tủy đó là gì ạ? Nghe rất là lạ.
Vâng, bốn chữ đó mới nghe thì thấy là lạ, nhưng thực tế là không có gì bí hiểm. Tôi cũng quan niệm rằng y khoa hay là khoa học không phải là cái gì xa vời và khó khăn lắm. Chúng ta tìm cách mổ xẻ vấn đề, làm cho nó rõ ràng. Thì bốn chữ mà ông dùng là áp xe ngoài tủy. Áp xe là gì? Áp xe thì người Việt Nam chúng ta đó còn nhớ rằng áp xe là một chữ từ thời Pháp để lại, mà tiếng Việt chúng ta gọi, bây giờ chúng ta gọi tiếng Việt là một bọc mủ, nghĩa là một cái túi chứa mủ. Thế mủ là gì? Mủ là hậu quả một cái phản ứng viêm, nghĩa là cái hậu quả của một cái phản ứng giữa cơ thể của chúng ta chống lại cái sự xâm nhập của cái bệnh tật. Nói trắng ra trong trường hợp này thì chống lại cái sự xâm nhập của vi khuẩn, mà trước đây thì chúng ta cũng có khi gọi là vi trùng, gọi là vi khuẩn thì về y khoa mà nói thì đúng hơn. Thế vi khuẩn là gì? Vi khuẩn là những cái vi sinh vật, nhất là những sinh vật vô cùng nhỏ mà mắt ta không thấy được. Nó lây lan, nó gây bệnh, nghĩa là làm hại chúng ta. Thế cơ thể chúng ta sống được là vì có cái tự bảo vệ. Thế cơ thể của chúng ta chống lại cái sự xâm nhập của vi khuẩn bằng một cái mà chúng ta gọi là phản ứng viêm. Thế kết quả, hậu quả của cái việc chống trả giữa cơ thể, giữa hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, gây ra những cái tổn thương của các cái tế bào ở cái vùng có nhiễm đó, thì những cái tổn thương này đó nó tạo thành một cái chất lỏng gọi là mủ. Vậy mủ là hậu quả của một cái sự chống trả giữa cơ thể với lại vi khuẩn, và cơ thể phản ứng bằng cách là bao bọc những cái vùng có mủ này lại thành ra ở trong một cái gần như là một cái bao gọi là bọc mủ hay là gọi là áp xe. Vậy áp xe là một cái hậu quả của một cái phản ứng viêm giữa cơ thể và vi khuẩn.
Thế còn ông Thịnh có nói đến cái từ là ngoài tủy hay ngoài màng tủy đó thì là gì, là thưa bác sĩ?
Vâng. Tủy là chúng ta có thể nghĩ đầu tiên người thường có lẽ là nghĩ đến tủy xương, nhưng mà chữ tủy này là tủy sống, nghĩa là một phần của hệ thần kinh mà chúng tôi gọi là hệ thần kinh trung ương. Ngoài tủy có nghĩa là ngoài tủy sống, tức là ngoài cái thần kinh tủy sống. Tủy sống là gì? Tủy sống là một phần của hệ thần kinh. Chúng ta biết rằng là chúng ta có óc. Y khoa thì cũng hay dùng chữ Hán. Chúng ta gọi là não. Óc chúng ta biết là ở trong đầu, tức là ở trong sọ. ốc ở trong cái hộp sọ được bao bọc bởi cái xương sọ để che chở cho nó. Cái ốc là bộ phận trung ương thôi. Nó được tiếp nối bằng những cái đường dây thần kinh đi xuống dưới phần dưới của cơ thể. Nó là hệ thần kinh, nó mỏng manh, nó cần phải được bảo vệ, che chở. Nên hệ thần kinh, cái ống thần kinh tủy chạy ở trong một cái ống do cái xương sống tạo nên. Tức là cái thần kinh tủy là những dây thần kinh nó rất là mềm và cần được che chở. Nó chạy ở trong một cái ống của tủy sống do các đốt xương sống tạo nên. Nói thêm một chút, nó hơi dài dòng, nhưng mà nói như thế thì chúng ta mới hiểu được vấn đề. Thì chúng ta có xương sống. Chữ Việt thì rất, tôi thấy rất là hay. Xương sống là một cái xương, nó liên hệ với sự sống. Nó coi như là một cái cột nhà, nó chống đỡ sức nặng của cơ thể. Nhưng mà không phải chỉ có cái tác dụng cơ học đó mà thôi. Nó tạo nên một cái khung của cơ thể. Tức là cái đầu, ở đầu của xương sống là hộp sọ, nó chứa. Cái xương sống là gồm từng đốt, tất cả gồm, quý vị có thể nhớ là có 33 đốt, nó chồng lên nhau và giữa các xương sống là đĩa sụn. Nhưng mà cái điểm chúng ta muốn nói là xương sống là từng đốt một, nó gồm có hai phần. Phần trước là cái thân của đốt sống, so sánh nó giống như một cái thớt. Còn phần sau thì có một cái lỗ hổng, mỗi một đốt xương sống có một lỗ hổng ở phần sau của nó, và các cái đốt xương này chồng lên nhau thành cái cột sống, và các cái lỗ hổng của từng đốt tạo chồng lên nhau tạo thành một cái ống. Thì chúng ta gọi cái này là ống xương sống. Thì như đã nói là óc của chúng ta ở trên đầu, ở trong hộp sọ, nó là phần cao nhất của hệ thần kinh trung ương. Nhờ óc của chúng ta suy nghĩ, vận động, làm việc được. Nhưng mà nó muốn hành động được, muốn cử động chân tay được, phải có hệ thần kinh nó tiếp nối cái óc, nó đi xuống phần dưới, nó chạy ở trong cái ống của xương sống. Và nó, cái bộ phận thần kinh nó gọi là tủy sống. Cái tủy sống thì được bao bọc bởi một cái màng để bảo vệ nó, và cái màng đó ngăn cách với cái ống của xương sống. Thành ra là giữa cái thần kinh tủy và cái ống xương sống có một khoảng cách nhỏ, và cái mà ông Nguyễn Bạ Thịnh bị là cái áp xe ngoài tủy. Tức là ông Thịnh có một cái bọc mủ, ở cái khoảng cách ở cái khe giữa thần kinh tủy và cái ống của cột sống. Cái bọc mủ đó thì thường nằm ở vùng eo, và nó bọc mủ nó chèn ép cái tủy sống của ông, nên chúng ta gọi nó là bọc mủ ngoài tủy. Nó giữa cái thần kinh tủy và cái cột xương sống.
Dạ, em bị nhiều khai kinh, còn chú không tự chủ được nha.
Ông Thịnh có một cái áp xe ngoài tủy, ngoài thần kinh tủy, nhưng ở trong cột sống. Nó ở một cái vùng rất là hẹp, mà bên ngoài nó là cái ống xương sống, tức là cứng. Mà thần kinh là một cái mô rất là mềm, rất là mỏng manh, nên có một cái áp xe, tức là có một cái khối u nằm ở giữa đó, nên mà cái thể tích của cái ống xương sống không thay đổi. Do đó cái khối u đó, cái áp xe đó, dù đó là chất mềm, nó đè vào cái hệ thần kinh, vào những dây thần kinh của cái thần kinh tủy, và do đó làm giảm sự tưới máu cho cái bộ phận thần kinh ở vùng đó, cũng như là nó tăng áp lực làm cho các cái dây thần kinh ở cái vùng eo của ông bị hư đi, nói cách khác là bị chết này. Nên ông bị liệt vì cái dây thần kinh nó bị cắt đứt ở chỗ đó.
nên ông bị liệt hai chân. Và cái vùng đó cũng có những cái trung tâm thần kinh điều khiển, hay là những cái dây thần kinh ở vùng đó điều khiển những cái cơ vòng của hệ của bộ phận của bàng quang, hay là của đường tiêu hóa, cụ thể là cơ vòng của hậu môn hay cơ vòng của bàng quang. Do đó ông bị khó khăn, rối loạn ở đường tiểu và rối loạn đường tiêu hóa. Nói cách khác là ông bị liệt hai chân và bị rối loạn cơ vòng do tổn thương hay là sự hư hoại của bộ phận thần kinh điều khiển những số hoạt động của phần dưới của cơ thể, tức là hai chân cũng như là những cái đường bắp thịt điều khiển đường tiểu tiện và đường đại tiện, giữa gây cho ông cái rối loạn, ông tiêu tiểu khó khăn hoặc là bí tiểu hoặc là không kiểm soát được, hoặc ông có thể bị táo bón hoặc những cái rối loạn như vậy.
Ông Thịnh, là trước khi mà ông bị cái chứng này đó thì ông có bị một cái gì khác nó tác động không? Ví dụ như là ngã té, bị chảy xước hay là cái gì mà nó có gây ra cái này, ông còn nhớ hay không?
Dạ không ông. Dạ là tự khó lẽ với mong biết nó có cái mục ngọt. Là mong vô bác sĩ là nói là do cái mục ngọt mà nhận vi trùng biến tính lên làm ép xuyên hồi mình tử vậy thôi. Nên là em được biết vậy thôi, em cũng không có bị cái tiếng ngã hay chạy trước hết
đó. Có lẽ là do cái mà ông Thịnh vừa mới nói một cách chung mà nói, thì khi nghe nói đến áp xe ngoài tủy và bị liệt hai chân, vì là người Việt Nam và đã sinh sống Việt Nam, thì cái đầu tiên, phản ứng đầu tiên thì tôi nghĩ là có phải là ông bị lao cột sống không. Nhưng mà cái lao thì ngày nay đã ít hơn trước, chứ là không phải là hết hẳn, nhưng mà nó không còn như trước. Mà khác là cái chi tiết mà ông cho biết, tức là có một cái nhọt, có một cái việc nhiễm khuẩn ở vùng mông, thì làm cho chúng ta có thể liên tưởng, liên hệ và nghĩ rằng ông bị một cái nhiễm khuẩn ở vùng đó, nó làm, tất nhiên là nó sinh mủ. Vì những cái vi khuẩn ở vùng da làm cho những cái nhọt mụn thường thường là do chuyên môn gọi là tụ cầu khuẩn vàng. Có thể rằng là cái ổ nhiễm khuẩn đó nó phát sinh, nó làm phát tán những cái vi khuẩn vào trong máu, khuẩn chạy theo đường máu, và vì cái thần kinh tủy có nhiều mạch máu nuôi nó nên vi khuẩn tụ tập vào đó, và cái vùng đó có những mô mỡ nên là một cái chỗ đất giống tốt cho những con vi khuẩn, nó mới sinh sôi nảy nở tạo ra một cái bọc mủ. Cũng có khi thì vi khuẩn từ cái bọc mủ, nếu nó gần cột sống, nó có thể đi lan từ cái bọc, từ cái nhọt, từ cái vùng nhiễm đó lan trực tiếp vào cái vùng quanh tủy hay là ngoài tủy. Thì đó chắc trong thực tế chắc là trường hợp của ông. Và quả tình thì các bác sĩ Việt Nam đã thăm khám và cũng nghĩ như vậy, thì tôi nghĩ đó là điều đã xảy ra cho ông.
Thưa bác sĩ, muốn hỏi thêm rằng là làm sao mà biết được là bị áp xe ngoài tủy ạ?
Nhân dịp chúng ta nói rộng để bà con có thể cùng tham dự và nghe và biết được vấn đề. Người bệnh chắc là sẽ đau lưng, có thể đau lưng có nhiều mức độ khác nhau. Và nó, nhưng mà đặc tính là nó tăng nhanh bởi vì nó là do viêm nhiễm. Nhiều người có thể đau lưng, ai cũng có thể đau lưng. Do nhiều nguyên nhân, có thể là do chấn thương, cũng có thể là do thoái hóa cột sống. Những người có tuổi có thể đau lưng, hay người trẻ cũng đau lưng được, và người già cũng đau lưng. Đó là cái điểm làm cho cái sự chẩn đoán có khi là khó khăn, vì nhiều khi chúng ta nghĩ đến chuyện thông thường và có thể bỏ sót nếu không tìm ra, không nghĩ đến những cái nguyên nhân hiếm như là trường hợp của ông. Cái đau lưng nhân của trường hợp đau lưng của ông nó có hơi khác, là bệnh nhân có thể nóng lạnh, và cái đầu có thể thấy sưng phù nề ở cái vùng lưng, và thăm khám có thể thấy cái điểm đau, đặc biệt là nó tiến triển nhanh. Thế nếu nhạy bén thì chúng ta phải đi đến những nguyên nhân khác ngoài những cái chuyện thông thường như là thoái hóa cột sống một lần, thì làm sao mà chẩn đoán được? Thứ nhất là phải nghĩ đến nó, chúng ta phải nghĩ đến nó thì mới có thể tìm ra được. Sau đó là ngày nay thì có những phương tiện chẩn đoán hình ảnh nên nó giúp cho sự chẩn đoán được chính xác và mau lẹ. Như là chúng ta trong trường hợp áp xe thì cái chụp bằng cộng hưởng từ mà Việt Nam cũng quen gọi là MRI, thực ra là MRI thì là dễ bén nhất. Cũng nếu mà phương tiện MRI không có sẵn thì chụp cắt lớp, chụp X quang cắt lớp cũng giúp chẩn đoán. Điểm mấu chốt là cần chẩn đoán sớm. Làm sao cái gì hướng dẫn sự chẩn đoán? Thì nếu có yếu tố nhiễm trùng, tự nhiên trong trường hợp của ông nó tương đối dễ là mình có cái nhọt ở đó, làm cho người ta nghĩ đến nguyên nhân nhiễm do làm cho đau, không phải là do thoái hóa cuộc sống, mà ông thì còn trẻ nên cái khả năng thoái hóa cuộc sống của người lớn tuổi ít có, ít xảy ra ở trường hợp như của ông thì thuộc người trẻ, nhưng cũng có thể là do chấn thương, do vân vân, do mang nặng vân vân. Thế nếu mà có những yếu tố hướng dẫn như là nghĩ đến nhiễm trùng thì người ta sẽ làm xét nghiệm máu ngoài những xét nghiệm về định hình thì có thể chẩn đoán sớm được. Điều chủ yếu là chẩn đoán sớm. Nếu có chẩn đoán thì tất nhiên là bệnh nhân phải nhập viện để điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch, sẽ phải dẫn lưu cái bọc mủ đó, hoặc là ít nhất là chọc hút rồi lấy mẫu để đem nuôi cấy xem nó mọc ra con vi khuẩn gì, hoặc là nếu mà không thấy thực vụ cũng có thể là sinh thiết lấy mẫu của cái vùng bị nhiễm đó đem đi xét nghiệm và nuôi cấy vi khuẩn và điều trị kháng sinh thích hợp. Nếu được điều trị sớm, cái điểm mấu chốt là cần điều trị sớm. Nếu được điều trị trong 3 đến 5 ngày sau khi được chẩn đoán thì có nhiều hy vọng là điều trị có kết quả tốt. Nếu điều trị trước khi có những dấu hiệu thần kinh thì là tốt nhất. Thì nếu mới ngay khi có những dấu hiệu thần kinh nó hướng dẫn sự chẩn đoán thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt, tránh được cái tình trạng bị bại liệt. Anh của ông thì cái chẩn đoán các bác sĩ đã chẩn đoán đúng, có thể rằng là vì những điều kiện di chuyển, điều kiện thăm khám chụp hình vân vân hay điều trị vì lý do nào đó có thể nó hơi chậm trễ, do đó cái tổn thương của hệ thần kinh đã xảy ra. Và hệ thần kinh, những cái đường thần kinh khi nó đã bị hư, đã bị chết đi, nó không thay thế được, nó không khó mà phục hồi được. Do đó, ông bị bại liệt.
Thì từ năm 2000 tới nay, ông Thịnh đã vẫn tiếp tục chữa trị, và phải không ạ? Và cái việc chữa trị nó tiến triển như thế nào, ông Thịnh?
Từ 2000 đến nay là thì khi từ bỏ bệnh viện, từ bỏ bố là em cũng vừa là ở nhà cứ tập đứng vậy thôi, tập lấy cây hai cây gỗ rồi tập như cái thang nhỏ là mình tập đứng vậy thôi, chứ em cũng không có đi đăng y được một tháng, rồi gia đình cũng khó khăn không có tiền nữa, thì thôi ở nhà cũng chịu vậy thôi, cũng không có đi thăm khám ở đâu nữa. Thưa anh ạ,
thưa bác sĩ, nó có nghe là
cái điều trị chủ yếu là vì cái áp xe là một cái là một cái chúng ta gọi là cái u đi, gọi là cái u mềm, nhưng nó như chúng ta đã nói, nó chèn ép và làm hư cái thần kinh tủy của ông, cái phần dưới của thần kinh tủy, tức là cái phần mà nó điều khiển sự hoạt động của hai chân cũng như của các cơ vòng của bàng quang, hệ hộ môn vân vân. Điều đó đã xảy ra và như là chúng ta vừa mới nói, cái điều trị chủ yếu là nếu được tốt nhất trong trường hợp lý tưởng, điều trị sớm để giải áp, để lấy đi cái sự chèn ép sớm, để trước khi cái thần kinh, các tế bào thần kinh bị hư hoại thì có thể cứu vãn được. Trong thực tế nhiều khi không làm được như vậy, do đó ông đã bị cái hậu quả, cái biến chứng, cái hậu quả của cái chuyển nhiễm. Tuy rằng là các bác sĩ đã điều trị bằng kháng sinh và cũng có thể dẫn lưu bổ gì đó, nhưng mà chữa khỏi được cái nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, nhưng cái tổn thương, cái hậu quả của nó vẫn còn. Tức là ông bị liệt, giống như là chúng ta có cái nhà bị cháy, chúng ta kêu cứu hỏa đến, nó dập tắt được ngọn lửa, nhưng mà những cái gì đã cháy thì cháy mất rồi, thì rất tiếc và rất cũng nói thật là cũng buồn cho ông là ông bị hậu quả của cái áp xe ngoài màng tụy. Thành ra điều trị ở lúc này chỉ là phục hồi như là ông đã làm, tức là làm sao để tập luyện thế nào được khôi phục lại những cái gì chưa mất được, chưa mất hẳn, hoặc là giúp cái y khoa phục hồi mà đã làm là giúp cho ông sinh hoạt với những cái gì còn lại, nghĩa là với phải chấp nhận cái tình trạng ông đã bị liệt và rối loạn cơ bắp. Điều đó đã xảy ra 8 năm rồi, nên trong thực tế đó chúng ta không làm gì khác để thay đổi cái những cái việc đã xảy ra. Và ông chỉ thực tế là ông phải thích nghi với cái tình trạng của ông là liệt hai chân và có một mức độ rối loạn cơ vòng. Nói tóm lại là cái nhiễm khuẩn thì đã hết, nhưng cái hậu quả của nó, cái biến chứng của nó thì vẫn còn, bởi vì nó là liên hệ đến thần kinh, hệ thần kinh, những tế bào thần kinh nào đã mất đi thì không có phục hồi lại được. Do đó ông phải thích nghi với cái tình trạng liệt hai chi dưới, chứ không có cách nào làm khác được. Hôm nay đây là một trường hợp rất tiếc, cũng đáng tiếc cho người bệnh vì bị hấp tàn tật, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận một cái biến chứng nó đã xảy ra. Thì nói chung lại thì áp xe ngoài tủy là một bệnh tương đối hiếm và cần được điều trị mau, được điều trị nhanh chóng. Điều đó có thể thực hiện được nhờ các cái phương tiện chẩn đoán, định hình hay là chẩn đoán hình ảnh ngày nay nó rẻ và phổ biến hơn trước, nên chúng ta có thể điều trị trong trường hợp lý tưởng, điều trị sớm hơn thì có thể tránh được các cái biến chứng nguy hiểm như là bại liệt, hoặc có khi ngày xưa có thể tử vong. Thì đó là cái nhận định mà chúng ta rút được trong trường hợp này. Chúng tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của chúng tôi có vẻ cho ra thấy một cái, nó có vẻ bi quan, nhưng mà đó là một sự thật không thể tránh được. Rồi rất tiếc là nó đã xảy ra, chúng ta chấp nhận những cái gì đã xảy ra và sinh hoạt với những cái gì còn lại, và chúng ta phải có cái ý chí phấn đấu bằng lòng với cái mình có và cố gắng để sử dụng những cái gì mình còn lại để tiếp tục trong sinh hoạt, làm việc và thích nghi với cái hoàn cảnh của mỗi người.
Vâng, chúng tôi rất tiếc về trường hợp của ông Thịnh và cũng cảm ơn ông đã đặt câu hỏi cho cái chương trình của chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ Đích tận tình trả lời rất nhiều chi tiết mới khó hiểu và đã trả lời cho ông Thịnh. Và chúng tôi xin chúc ông Thịnh, ông Nguyễn Bá Thịnh nhiều may mắn. Cảm ơn bác sĩ Đích ạ.
Cảm ơn ông Thịnh đã đặt câu hỏi. Xin kính chào quý vị thính giả.